SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần chắc quý vị nghe tin mà có lẽ nhiều người cũng không muốn biết hoặc là cũng chưa hề nghĩ đến. Đó là, thưa quý vị, có khoảng 4 triệu người Úc sẽ có lúc nào đó sẽ có vấn đề về tâm thần trong năm nay, năm 2019. Thì một cái con số thống kê phải nói là gây báo động. Phạm Thư Anh, trong tuần thì chính phủ cũng đã loan báo là có thêm cái khoản tài trợ 1,45 tỷ đô la đặc biệt dành cho những cái khu vực hẻo lánh, những khu vực nông thôn ở nước Úc. Thưa anh, cái vấn đề có phải đáng báo động như vậy hay không ạ?
Vâng, người ta nghĩ thì nó sẽ rất là trầm trọng, bởi vì cái vấn đề sức khỏe tâm thần nó không phải như là một cái sức khỏe về mặt thể chất. Tức là nếu mà anh bị một cái vết thương, anh có thể dán một cái băng dán lên, anh bị nhức đầu, anh có thể đến bác sĩ để được cho thuốc uống, vân vân. Nhưng mà cái sức khỏe tinh thần, tâm thần đó nó vô hình vô ảnh, nó không có một cái, đôi khi nó không có biểu hiện ra một cái dấu hiệu gì cả, và cho nên đôi khi người ta còn có thể gọi nó là những cái bệnh giả đò. Và những cái bệnh giả đò này, theo những cái quan niệm thông thường của nhiều người đó, thì đây là chỉ là những cái bệnh của nhà giàu thôi, chứ thật là người nghèo lo chạy ăn suốt mồ hôi rồi thì hơi đâu mà mắc bệnh tâm thần. Nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái quan niệm khá sai lầm, bởi vì sức khỏe tâm thần cũng như là sức khỏe cơ thể luôn luôn là một cái vấn đề nó gắn kết với cuộc đời của chúng ta. Thì ở trong một cái giai đoạn nào đó trong cái đời người thì người nào cũng vậy, dù là một cái cơ thể khỏe mạnh, dù là có một cái đời sống khá là ổn định, an lành, nhưng mà cũng có một lúc nào đó họ có thể bị stress, bị căng thẳng, hoặc là bị trầm cảm, hoặc là có thể bị hoang mang, hoặc là lo sợ vì những thứ gì đó. Thì nó vô vàn những cái cớ, những cái lý do khiến người ta cảm thấy là mình không được quân bình, không được thăng bằng trong cái đời sống nữa. Và nếu mà nó phát triển ngày càng trầm trọng thì rõ ràng là chúng ta đang có một cái trạng thái là mắc bệnh tâm thần. Và do đó thì nó cũng là một cái điều bình thường, khiến cho bất cứ một người nào cũng có thể đến bác sĩ gia đình của mình, hoặc là đến những cái bác sĩ chuyên môn về tâm thần, để nói rằng là tôi đang có vấn đề, xin nhờ quý vị chữa trị. Thì đây là một cái chuyện thông thường, mà thật ra nhiều người trong nhiều cái nền văn hóa khác nhau rất quý kỵ về cái điểm mà mình tự thú nhận là mình không có một cái sức khỏe tâm thần tốt.
Thưa anh, được biết là trong khoản tài trợ mới 1,45 tỷ đô la thì chính phủ sẽ dành riêng trên 600 triệu đô la cho các dịch vụ chăm sóc tâm thần cho giới trẻ. Tại sao lại giới trẻ thưa anh? Tại vì cái con số này như vậy là phải nói là khá cao phong ạ.
Đây là một cái con số khá cao thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chỉ riêng trong cái lĩnh vực mà sức khỏe tâm thần này đó mà đã chi ra một cái con số mà có thể gọi là khá lớn như vậy đó, thì nó chứng tỏ là một cái tình trạng mà đáng chú ý ở trong cái xã hội mà chúng ta đang sống. Và đặc biệt là cái tài khoản dành riêng cho cái giới trẻ cũng nói lên cái điều đó, bởi vì chúng ta thấy là trong một cái đất nước đang có những cái vấn đề về thanh thiếu niên, thí dụ như, và đặc biệt là trong những cái cộng đồng như là cộng đồng người thổ dân, hoặc là người ở các cái đảo quốc, hoặc là trong các cái cộng đồng những cái người di dân và tị nạn không có nói tiếng Anh, vân vân đó, thì đây là những cái vấn đề chưa được là tìm hiểu, hoặc là chưa được là chứng minh một cách khá là rõ ràng bằng những con số, và vì vậy người ta còn thấy là có thể có những cái nguy cơ nó tiềm ẩn ở bên trong mà các cái dịch vụ y tế thông thường đã không có phát giác ra kịp thời, hoặc là không có đáp ứng được những cái nhu cầu của họ, vân vân. Thì thưa anh, Úc là một cái nước, dĩ nhiên là một cái nước cũng có thể được gọi là một cái cường quốc kinh tế và có những cái nhu cầu đời sống cao. Và so với những cái nước khác, thí dụ như là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi mà những cái mức độ tự tử của thanh thiếu niên đó nó vào thuộc hạng cao nhất thế giới, thì chúng ta cũng nên có những cái biện pháp, hoặc là nên có những cái một cái phương pháp nào đó để mà có thể ngăn chặn cái nạn tự tử trong giới trẻ, hoặc là tránh đi cái những cái chứng bệnh tâm thần nó trở thành trầm trọng ở trong những giới trẻ, đặc biệt là do những cái áp lực từ gia đình, từ học đường, từ sự nghiệp, từ bạn bè vân vân. Và đó là cái lý do tại sao mà một cái phần khá quan trọng trong cái con số bạc tỷ này được dành cho thanh thiếu niên.
Theo ước tính của các chuyên gia, trong cái số 4 triệu người Úc mà có nguy cơ sẽ gặp vấn đề về tâm thần, hay nói đúng ra là cần sự giúp đỡ về mặt tâm thần, thì có 560.000 người là giới trẻ. Thì rõ ràng đây là một cái vấn đề phải nói là cần lưu ý đối với giới trẻ. Chính vì vậy mà chính phủ mới dành riêng 600 triệu đô la trong cái ngân khoản mới để mà phục vụ, để mà tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc tâm thần cho giới trẻ. Thưa anh, trong đó thì cũng được biết là khoảng 400 triệu đô la sẽ được dành cho các cái cộng đồng mà phải nói dễ gặp vấn đề, lấy thí dụ như những người vô gia cư hay là những người nghiện ngập vân vân. Và hồi nãy anh cũng có nói đến người thổ dân, thì được biết trong cái ngân khoản này là sẽ dành ra 89 triệu đô la cho các cái cộng đồng người thổ dân, tức là ở những cái nơi hẻo lánh, ở những cái vùng xa xôi ở trong lục địa của Úc. Nhưng mà thưa anh, cái vấn nạn tự tử trong giới trẻ thổ dân quả là một vấn đề hiện nay phải không ạ?
Vâng, nó là một cái sự kiện khiến cho người ta rất là quan tâm về cái vấn đề mà giới trẻ trong các cái cộng đồng người thổ dân tự tử. Là người ta được biết là từ mới đầu năm nay thôi, tức là chỉ cách đây hơn khoảng 20 ngày thưa quý vị, là đã có 5 trường hợp là đã chết vì quyên sinh, vì tự tử. Và tất cả các nạn nhân này rất là trẻ, chỉ từ 12 đến 15 tuổi và thôi, và toàn là thiếu nữ. Trong đó thì có một cái nạn nhân khác cũng là một cái thiếu niên nam mới 12 tuổi mà được cứu cấp kịp thời và hiện đang nằm ở trong bệnh viện. Thì điều này chứng tỏ rằng là nó là một cái gì đó, một cái hiện tượng hay là một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, hoặc là chưa được tìm hiểu những cái nguyên nhân, hoặc là chưa có những cái sách lược để mà có thể ngăn ngừa hoặc là điều trị đúng mức cho cái nhu cầu này, thưa anh Quốc Vinh. Và vì vậy cái số tiền mà dành ra cho cái vấn đề này đó thì tôi nghĩ đó cũng có cái lý do của nó.
89 triệu đô la đó. Nhưng mà để cho quý thính giả có thể hình dung rõ hơn, tôi xin trích một số cái số thống kê. Tính đến cuối năm vừa rồi 2018 thì theo thống kê chính thức thì người ta thấy rằng là những trẻ em thổ dân trong độ tuổi từ 5 đến 17 tự tử chết, cái tỷ lệ đó nó cao hơn những đứa trẻ mà không phải là thổ dân đến 5 lần lận. Thì cái con số này phải nói là kinh khủng. Và cứ 4 người dưới 18 tuổi tự tử ở Úc này thì có 1 người là thổ dân.
Vâng, theo cái số liệu của cái tổng nhà thống kê ABS đó, tôi cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên lắm, bởi vì chúng tôi cũng được từng đọc những cái báo cáo hoặc là những cái cuộc nghiên cứu về vấn đề này, và người ta vẫn còn đang tranh cãi về cái việc cái lý do, những cái nguyên nhân nào đã dẫn đưa đến cái tình trạng tuyệt vọng hoặc là một cái quyết định quá sức là nghiêm trọng như thế này ở trong cái giới trẻ của trong các cái cộng đồng người thổ dân. Thì người ta quy lại thì nó có nhiều cái lý do nó khác nhau, thưa anh Quốc Vinh và thưa quý vị. Nó là một cái, thứ nhất là người ta nói là cái lý do nghèo đói, thứ hai là cái lý do bị kỳ thị chủng tộc, và cái lý do thứ ba là sống trong những cái hoàn cảnh nó bị cô lập, không có một cái sự tiếp xúc với xã hội chính mạch nhiều, cũng như là không có một cái sự thông cảm hoặc là chia sẻ hoặc là cùng nhau vui chơi với các cái bạn đồng tuổi thuộc những cái nguồn gốc sắc tộc khác vân vân. Thì đây cũng chính là những cái đặc điểm mà các cộng đồng thổ dân ở Úc nói chung cũng phải đương đầu, và họ đã đương đầu từ nhiều năm nay rồi chứ không phải là chỉ trong vòng mới đây. Nhưng mà thực sự các vấn đề mà tự tử ở trong cái giới trẻ của trong các cộng đồng người thổ dân sở dĩ được đưa ra ngay ở trong những cái tuần lễ đầu tiên của năm nay đó là vì những cái sự kiện mà nó đã xảy ra như chúng ta vừa trình bày.
Thế còn trong các cộng đồng di dân, mà đặc biệt là trong cộng đồng người Việt, thì anh có thông tin gì không anh?
Chúng tôi cũng được biết là các cái cộng đồng từ những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh mà người ta nói bây giờ mô tả là một cái chữ là CALD, tức là các cái cộng đồng thuộc các cái nền văn hóa đa dạng. Cái tỷ lệ tự tử cũng được coi như là cao hơn cái mức bình thường so với những cái người dân ở đây, sống ở đây lâu năm. Riêng trong cái cộng đồng người Việt thì nó không có một cái số thống kê chính thức nào mà cụ thể nhắm vào cái cộng đồng người Việt. Nhưng mà rải rác quanh đây thì chúng ta cũng nghe thấy đâu đó trường hợp của cái gia đình thím ba, gia đình chú bảy, gia đình đại khái như vậy. Nó cũng có xảy ra về việc con cái của họ vì tình yêu, vì học hành, vì sự nghiệp, vì áp lực gia đình v.v. cũng đã xảy ra một vài cái trường hợp như vậy. Tuy nhiên người ta không có một cái con số thống kê chính thức nào để nói như vậy, mặc dù rằng là người ta cũng hiểu rằng là có thể là cái mức độ tự tử ở trong giới trẻ ở trong cái cộng đồng người Việt còn cũng có thể là cao hơn so với những cái cộng đồng khác.
Riêng đối với người Việt chúng ta thì cái chuyện mà tâm thần nó là cái gì đó vẫn còn rất là điều huyết kỵ, phóng anh, người ta không bao giờ nói đến. Hoặc là thậm chí ngay ở Việt Nam, đi Việt Nam tôi đã từng biết có những gia đình là phải đưa con cái mà không may gặp những cái trường hợp như thế này, đem giấu tụi nó đi, đưa vào những cái chỗ mà không ai biết cả. Còn ở đây đó thì không đến nỗi như vậy, nhưng mà người ta cũng ít khi nào mà chia sẻ điều này với ai hết.
Vâng, đó là một cái trở ngại văn hóa rất là lớn, đặc biệt là trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Chẳng hạn cái văn hóa hoặc là cái nếp sống gọi là đèn nhà ai nấy sáng đó, thì tất cả những cái việc gì ở trong gia đình mình đều được giữ kín ở trong gia đình mình, vì là đặc biệt là những cái vấn đề có tính cách quý kỵ như anh nói là vấn đề bệnh tâm thần chẳng hạn, thì người ta cho đó có thể là một cái oan nghiệt, có thể là một cái nghiệp báo, có thể là một cái gì đó mà nó xấu xa đối với cái gia đình họ, và họ thường giữ kín như vậy. Thậm chí trong những cái trường hợp đó, họ những cái bệnh nhân còn bị có thể là bị giam giữ, bị xiềng xích, bị là đem đi xa cách xã hội hoặc là những cái người quen biết khác. Và đây không phải là một cái sự chữa trị hoặc là không phải là một cái số đối xử tốt hoặc là nhân đạo đối với cái người bệnh. Và thật sự mình phải nhìn nhận đó là một cái người bệnh chứ không phải là một cái chuyện gì khác hơn. Và vì vậy người bệnh thì phải có một cái phương pháp để chữa bệnh, và đặc biệt ở trong cái xã hội Úc này thì quý vị cũng nên tìm một cái phương pháp chữa bệnh cho người thân của mình, cho con cái của mình, thay vì như cái niềm tin lâu nay đó là một cái gì mà nó trở thành một cái xấu xa, một cái vết nhơ, một cái oan nghiệt, một cái quả báo gì ở trong cái gia đình mình cả. Vì thưa quý vị, như trong cái phần đầu chúng ta cũng có nói đó, thì trong cái cuộc đời của mình ở một cái giai đoạn nào đó, tất cả mọi người đều phải có một cái trải qua một cái giai đoạn là có thể là mắc bệnh tâm thần, có thể là ở một cái dạng nhẹ, có thể là một cái dạng hơi khá trầm trọng. Và vì vậy thì chúng ta nên tìm những cái sự giúp đỡ của những cái người chuyên môn để lo lắng cho họ, thay vì giấu nhẹm nó, thay vì coi nó như là một cái điều gì mà nó là một cái vết nhơ trong gia đình hoặc là trong cái dòng họ của mình.
Nhưng mà nếu như những ai mà có cái nhu cầu cần sự giúp đỡ ở trong cái chuyện này thì không hiểu anh có cái kinh nghiệm nào để chia sẻ không ạ?
Để có thể ngăn ngừa một cách hiệu quả những cái trường hợp mà tự tử, đặc biệt là trong giới trẻ này đó, thì cái điểm đầu tiên chúng tôi thiết nghĩ đó là những cái bác sĩ gia đình của mình. Thì có thể là mình thường xuyên quan tâm đến con cái hơn, đến những cái người xung quanh, nếu mà nhìn thấy họ có những cái triệu chứng hoặc là có những cái dấu hiệu về trầm cảm hoặc là có những cái dấu hiệu về những cái bệnh tâm thần khác. Và nếu mà trong những cái trường hợp mà mình biết rõ rằng là họ đang có những cái kế hoạch hay là có những cái ý định và tự tử, có những cái phương tiện để thực hiện cái ý định đó, thì có lẽ là chúng ta nên cần đến các cái tổ chức chuyên môn hơn. Những cái một trong chúng tôi có thể đưa ra một vài cái tổ chức chuyên môn và cái số điện thoại của họ để quý vị có thể ghi chép mà trong những cái trường hợp cần thiết có thể liên lạc. Cái thứ nhất đó là cái đường dây nóng Lifeline. Cái đường dây này họ có thể hướng dẫn cụ thể cho những cái trường hợp mà mình muốn hỏi thăm hoặc là có những cái khuyến cáo đặc biệt. Đó là cái số 131114, tôi xin nhắc lại 131114, đường dây Lifeline. Và một cái đường dây khác hay là một cái địa chỉ đáng tin cậy khác chuyên về cái sức khỏe tâm thần, đó là Beyond Blue. Cái tổ chức Beyond Blue này được thành lập ở Úc cũng khá lâu và cũng đã có những cái uy tín, và đặc biệt là những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng như là cái nạn tự tử trong giới trẻ. Cái số điện thoại của họ là 1300 224636. Tôi xin nhắc lại 1300 224636, và sau cùng là một cái đường dây nó gọi là cái suicide callback service, là một cái đường dây cũng thường trực 24 tiếng đồng hồ. Nó là ở số 1300 659467. Tôi xin một lần nữa nhắc lại 1300 659467.
Thưa anh, tất cả những cái đường dây này thì nếu như không dành tiếng Anh thì có sử dụng được không anh?
Vâng, mình cũng có thể là chỉ cần gọi cho họ và nói là Vietnamese thì họ có thể có những cái dịch vụ hỗ trợ phiên dịch cho mình. Và nếu mà trong những cái trường hợp khá khẩn cấp thì mình cũng có thể nói là tôi cần cái sự giúp đỡ ngay lập tức, thì họ cũng có thể là cho những cái người đến tận nơi, hoặc là có những cái phương pháp giúp đỡ nào đó một cách hiệu quả hơn ngay lập tức cho mình.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.